Chàng trai tìm Phật. Giữa lưng chừng núi có một chỗ nghỉ chân và chờ xe, là vẻ đường rộng, đất lì, cỏ trụi đi dưới những người ngồi. Dưới chân đường có một cây rừng đơn độc vươn lên, tán tròn và rộng, tỏa ra bao nhiêu bóng mát ôm lấy cái chỗ vẻ đường đất lì cỏ trụi, trắng mưa che chở cho kẻ đến người đi. Cây này có quả, những quả lẻ mọc chi chít khắp thân cành, to bằng đầu ngón tay cái, màu đỏ như son, người ăn không được, nhưng mời gọi về bao nhiêu là chim chóc, ríu rang mừng vui cãi cọ tranh giành từ sáng tinh mơ đến chiều tà. Tình cờ người ta còn thấy thấp thoáng một vài con sóc, với đôi mắt tròn tinh anh và chiếc đuôi nâu xù, lên cao võng, trong cái dáng điệu rất vội vã và lo âu, đến mức có thể khiến người ta bật cười khi liên tưởng đến bản thân mình, những ngày ở thành phố, lao theo nhịp sống của thành phố. Dưới bóng cây có rất nhiều chuyện để tả và kể. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe duy nhất, khởi hành từ đâu không rõ nhưng sẽ dừng lại đây và đưa người xuống thị trấn. Đến chiều chuyến xe ấy lại vòng về khi mặt trời đã xà xà xuống núi. Bây giờ còn sớm, chưa tới giờ xe đến, mà cũng không ai nắm được giờ giấc của chuyến xe duy nhất trong ngày ấy. Nó có thể đến vào giờ này hoặc đến vào giờ khác, tùy thuộc vào cái gì, chỉ chiếc xe ấy mới có thể biết được. Những người chờ xe cũng ít khi sốt ruột, dù có phải ngồi một mình cùng với bóng cây và lũ chim, vài con sóc. Quanh họ rất thường có sương và mây xà thấp bao quanh. Mây và sương, một từ dưới thung lũng dâng lên, một từ trên trời xa mình xuống, một nghi ngút trắng đục, một nhẹ xốp như bông, cả hai quyện vào nhau, biến con người và cảnh vật thành những hình khối không rõ ràng, và với sắc màu nhờ nhờ, trông lâu sẽ vô cùng buồn tẻ, nhưng thoạt nhìn sẽ thích nhìn mãi, không muốn dứt mắt khỏi. Bởi thấy những người ngồi chờ xe buýt ấy không rõ họ ngồi ở lưng chừng núi hay lưng chừng trời. Họ đang ngồi yên một chỗ đó, hai mây đang bồng bềnh đưa họ trôi đi. Hai người ngồi ấy là vợ chồng, họ không phải dân ở đây không vậy, không ăn mặc như vậy, không nhiều vui sướng và ngạc nhiên như vậy. Thì có gì đâu, mây và núi và con đường, tung lũng, những nóc nhà lưa thưa, mở mắt ra đã thấy như vậy và nhắm mắt lại cũng thấy như vậy. Họ là những du khách lữ hành thèm khát đời sống của những người dân vùng cao, nhưng không thể sống cuộc đời của như họ. Tranh thủ tối đa những ngày nghỉ dài, họ lại tìm về đây lẫn mình trong những gian nhà ngói thấp nặng và dường như nặng hơn trong những sáng sương mù dày trĩu. Và dân địa phương nếm qua đời sống của dân địa phương. Hết mấy ngày nghỉ lại tất tả xuôi về thành phố, giống như con người đôi khi vẫn nhìn và ước ao kiếp thung thăng, bơi lội trong nước của những cái con cá kia. Nhưng hành động tối đa của họ cũng chỉ là nhảy xuống hồ bơi, chen nhau bơi qua bơi lại vài vòng. Lạnh người mỗi tay lại trèo lên mặc quần áo vào, leo lên xe máy chạy về nhà. Người chồng chắc mỏi rồi, anh ta để cái ba lô con xuống vệ cỏ, ngắm ngã người xuống đất, hai tay vòng quanh dưới gái, hai chân bắt chéo một chân chĩa lên trời, mắt lim dim. Cô vợ ôm khư khư chiếc máy ảnh, chụp cây, chụp cỏ, chụp hoa dại, chụp thung lũng, chụp sương mây. Từ dưới thung lũng, một ông già cõng một cái sọt quả đau như từ trong sương, trong mây, trồi rên. Leo dốc lên, ông cất tiếng chào hai người lạ trước, rồi ngã sọt xuống ngồi cạnh anh chồng chờ xe. Ông xuống thị trấn bán quả, những quả đào to, chắc như cái nắm tay trẻ con, lòng măng phơn phớt, xương còn động giọt. Cư vợ lại quay sang chụp những quả đào, rồi chụp ông già và những quả đào, cố gắng lột tả cho được qua ống kính vẻ đối lập giữa những nếp nhăn nheo đen sạm khô héo của ông già với cái vẻ măng tơ mơn mởn căng mộng gợi cắn gợi thèm của những quả đào hái vào lúc tinh sương. Thấy cái kiểu lây hoay của người phụ nữ trẻ, ông cười hóm hỉnh rằng chiếc còn chiếc mất. Mơn mởn vậy đó cô ơi, nhưng hai bữa nữa là bán không hết, là thâm đen ủng ruột, phải đem liệng bỏ à. Già này nhăn nheo héo úa vậy, nhưng cũng còn đủ sức làm 3 năm 7 mùa đào như vậy nữa. Câu nói vui của ông già khiến chị vợ đổi góc chụp, chụp một cái tấm ảnh vừa ý rồi chị ngồi xuống cạnh ông già. Xe vẫn chưa thấy đâu, dưới góc thêm một người miệt mài đi lên, dáng thanh niên to khỏe, người thanh niên mặc một chiếc quần jean xanh bạc, áo thun màu vàng đất ở trong, áo khoác jean đen móc ở ngoài. Tất cả đều bóng xỉnh trên bồ hôi và đất. Bỏ cứng lấy cơ thể, chắc là hai cái bắp đùi tràn ứ nhựa sống của anh ta. Khi anh ta lại gần, vừa rõ mặt, tất thảy đều chớm giật mình. Hai hốc má lõm sâu vào người và thiếu ăn vừa thiếu ngủ, hàm sâu qua nón rậm rì, mọc lùa thùa như cỏ chỉ bò lan trên mặt đất. Sống mũi anh ta cao, thẳng và đầy đặn. Một cái mũi đàn ông đẹp đẽ và can trường càng làm nổi bật sự tương phản với đôi mắt vừa ngang. Đôi mắt này vốn dĩ sâu, ngay cả khi nó không thiếu ăn thiếu ngủ, lòng trắng nhiều hơn lòng đen và trắng giả. Đôi hàng lông mày rậm, những sợi lông đen nhánh, cứng khỏe, nhiều sợi mọc dài đâm thẳng ra phía cuối mày rồi vẫn ngược lên, ngang ngược. Đôi mày dữ tợn đó đã làm người ta ngại gần. Không nhìn ngang mặt một lần, muốn nhìn tránh đi chỗ khác nếu bắt gặp luồng mắt của anh ta. Ánh mắt hoang dại nửa người nửa thú ngây ngô, đột ngột, khi nó đang tập trung như lập tức ánh lên, xanh lét như cái mắt sáng khi nó cảm thấy mất an toàn. Cầm thô, bài, bệnh, chìa ra phía trước, hai hàm răng trắng ẩn đều tăm tắp với những chiếc răng to, mạnh khỏe. Bộ hàm mang nhiều dấu vết và đặc điểm của hàm loài thú ăn thịt. Một kiểu người có thể làm ác, không phải cái kiểu ác trong tâm trí mà ác ở nơi hành vi, khi những bản năng của anh ta bị ngăn cản thỏa mãn hay bị đẩy đến thử thách cao độ. Ác để thoát thân, để tồn tại, để chinh phục và thể lực khỏe mạnh dẻo dai voi vật, không ngã của anh ta, đủ cho anh ta sử dụng mình vào những việc cuồng nộ dã man. Da anh ta nâu đen, không trắng mốc, ngay cả trong giá rét mà bóng ửng lên một cái màu đồng hung. Hẳn là người dân tộc, không phải dân tộc ở núi, dân tộc ở đồng bằng, thả lưới bắt cá làm ruộng nước. Anh ta không chào hỏi, không ngồi túm lại chỗ ba người đã quay sẵn dưới bóng cây, kiếm một chỗ xa xa, độ cách đầu 3 bước chân. Anh ta gọi bà xuống về cỏ. Khi anh ta gọi, một bên đầu gối của chiếc quần jean đã rách ngang, độ dài cỡ nửa gang tay, thò miếng da đầu gối đen dày như da trâu. Chính giữa đầu gối có một cái sẹo to lõm nằm ngang, trông như cái con mắt của gối. Con mắt ấy đứng nhắm ngồi mở. Một chốc kiến cắn, anh ta đứng dậy nhìn ngang nhìn dọc rồi bê một hòn đá nhẵn lót mông gòi. Anh ta thở nhanh, thở ra từng ngụm hơi lớn màu trắng đục, nhả ra đều đặn, bay quyện vào mây và sương. Ở đây, ở cái độ cao này, ở vào mùa này, tiết trời này, thiên hạ đều vậy cả, khích vào mây và sương, thì thở ra cũng mây và sương. Anh ta gọi bỏ gối, không quay mặt ra đường, hướng lên trên cái đầu dốc như kiểu người quen thuộc của những người ngóng xe mà quay lưng ra mặt lộ. Hướng mặt xuống thung lũng, ngồi gục mặt xuống gối, bụng chốc chốc lại kêu rồn rột, rột oạt. Với dáng gọi bất động và cô độc đấy, từ xa nhìn lại, nhìn qua làn sương dày và bay đục, sẽ thấy anh ta như một cái nấm mộ nhỏ, còn ba người kia là những người viếng mộ. Cảnh tượng như vậy cũng như ảo giác. Ông già cầm một vóc tay 5-6 quả đào tới mời anh thanh niên. Ăn đào đi chú, đào vườn, không cần rửa, ngọt, ăn vô mát dạ, không xót ruột. Anh ta ngẩng đầu đưa mắt nhìn ông già. Mắt thì lưỡng lự như hai bàn tay với những ngón cứng to sù đã đưa ra hứng lấy. Miệng cắn ngập vào quả đào, lúng búng cảm ơn nói thêm, còn không có tiền. Ông già lắc đầu, xua tay, bậy, đào nhà. Ông già quay lại soạt đào mời hai vợ chồng khách chờ xe ăn đào. Họ không nhận mà mua một chục để ăn tại chỗ. Người vợ lấy khăn giấy ra lau lau trái đào đưa cho người chồng. Ông già cằn. Đào vương, uống mây, uống mưa, uống sương không. Ăn không cần rửa, cô lau vậy dơ hết đào. Rồi hai tay cầm hai quả đào nhỏ nhỏ, ông tiến lại, ngồi giữa anh thanh niên và cặp vợ chồng. Giờ đây, trông họ như ba cái đỉnh của một tam giác cân mà ông già là đỉnh giữa. Loán một cái, sáu trái đào đã chui tọt vô bụng của anh thanh niên. Ông già cạp cạp nhai nhai dáng điệu khoan khoái. Người chồng vẫn nằm ngửa, ăn với cái điệu thờ ơ, kiểu ăn của người không bao giờ biết ngon cũng không bao giờ biết dở, không màng hay không còn khả năng cảm nhận. Chị vợ vừa ăn vừa xít xoa, ngon quá, ngọt quá. Thấm vào tận chân răng, còn ước gì được sống ở đây cả đời để được ăn xứ đào này. Chờ cho mọi người vừa ăn xong hết, ông già bắt chuyện. Chú đi đâu? Ông già quay sang hỏi người thanh niên. Con đi tìm Đức Phật. Câu trả lời lạc đề của anh ta khiến cả ông già lẫn hai vợ chồng ngỡ người. Ý ông già hỏi đơn giản và cụ thể hơn nhiều. Chú xuống thị trấn làm chi? Bắt xe đi đâu nữa? Anh thanh niên lại cho về một câu trả lời hết sức siêu hình, khiến sau phút ngỡ người, cả ba người còn lại bật cười. Nghe mọi người cười, anh cau mày bày tỏ một niềm tin chắc chắn thật thà. Phật ở khắp mọi nơi, Phật ở trong mọi người. Trong tờ giấy đó, nói như vậy. Chị vợ tò mò về tờ giấy đó mà người thanh niên nói tới, với một cái dòng tin tưởng, gặng hỏi rõ hơn. Nhưng anh ta lắc lắc đầu, lại bó gói ngồi thu lu im lặng. Cô chú xuống thị trấn chơi hả? Rút kinh nghiệm từ câu trả lời của anh thanh niên, ông già quay sang hai vợ chồng chờ xe hỏi cụ thể. Tụi con xuống mua mấy cái thứ đồ lặt vặt. Ông xã con thì muốn xuống đó ăn sáng uống cà phê. Ổng nhớ cái thói quen thành thị của ổng. Sáng tối gì nữa, xe không biết chừng nào mới tới. Ở trên này ghét nhất là mấy cái chuyện xe cộ tiện nghi. Rờ tới cái gì cũng thiếu, bực mình. Dưới đó nhắc điện thoại lên là cái gì cũng có. Ông chồng cào nhào không rõ ra là nói với ai hay nói chung chung cho cả ba người còn lại. Chị vợ nói lại giọng vẫn trong trẻo dịu dàng. Cái gì là cái gì đâu, toàn những thứ lặt vặt, không căn bản, không liên quan chi tới cái chuyện sống còn. Em thấy anh bị nệ vô cái thói quen rồi đâm ra khó chịu thôi. Em nè, không có mấy cái lặt vặt đó em còn thấy khỏe, nhẹ cả người. Anh thấy không, trên này em đâu có cần son phấn trang điểm chi, mà má vẫn hồng, môi vẫn đỏ, da vẫn bóng, người vẫn thơm. Dưới đó, nội mỗi sáng đi làm trang điểm quần áo giày dớ mất cả tiếng đồng hồ, mà người cứ khô ra sơ ra như cái sặc ướp Ai Cập. Vậy ra chú đây chiều cô lắm mới theo cô về đây. Ông già hỏi tiếp, mắt hấp hái vui vui, ông thích nghe chuyện, nhất là chuyện của những người lạ. Nó có nhiều cái bất ngờ vượt ra ngoài suy nghĩ, chắc mẫm hàng ngày của ông. Dạ, con thuộc tạng người lánh tục, ảnh thuộc tạng người hoàng tục. Chị vợ nói xong cười khanh khách, cù vào cái bàn chân chồng khiến ông chồng cũng giật nảy co chân lên cười lục cục. Ngó dài lên dốc, ông già chép miệng. Xe cộ ngó bộ còn lâu đây. Thôi, tôi có ý vậy, để cho đỡ sốt ruột, bác cháu mình kể chuyện nghe chơi, hết người này kể tới người kia giáp dòng. Xe mà chưa tới thì lại kể nữa, tới hồi xe tới thì thôi. Chị vợ nhiệt tình hưởng ứng, chị nài ép chồng tiên phong với cái lý do anh vốn là người sinh ra đã thích phải đi đâu. Ông chồng miễn cưỡng, Ông kể một câu chuyện cười tựa là sòng phẳng kiểu Mỹ. Chuyện của ông chồng. Trong một giờ kiểm tra khi thầy giáo thu bài, anh sinh viên nọ kẹp vào cái tờ giấy một cái tờ 10 đô với dòng chữ ghi chú mỗi điểm 1 đô la. Hôm sau khi phát bài kiểm tra, anh nhận lại cái bài với 6 đô rưỡi tiền thối của ông thầy giáo. Ông già và chị vợ bật ra cười tức thời. Ông già gật gù. Ông thầy đó xử được ngang. Cho có 3 điểm rưỡi không đủ cho nó qua cũng đủ cho nó được thi lại. Không phải học lại cái môn ấy. Cứu người mà không hại người. Lại cũng có lợi cho mình chút chút. Làm được cái này là khó lắm nha, cao tay à. Anh thanh niên không cười, anh không hiểu. Chờ khi ông già phân tích ra thì anh hiểu nhưng lại không biết nó mắc cười chỗ nào. Chị vợ không cần ai nài nỉ chị xung phong. Con kể chuyện của con, không có đọc từ sách vở hay nghe ai nói lại hết. Rồi chị kể nét mặt bàn tay giọng nói, hết thảy đều biểu cảm nhiều nhiệt lượng. Chuyện của người vợ. Ăn đào xứ này, dù có đào thường, thì ăn vô tác dụng cũng thành đào tiên, thấy khỏe khoắn yêu đời, muốn ca muốn hát, lên đây. Con không nghĩ ngợi, nghĩ ác nữa. Không thể nghĩ ác làm ác được. Người thưa cảnh vắng lòng dạ hiền hòa. Ở thành phố mỗi sáng, từ nhà tới sở, mỗi chiều từ sở về nhà. Người đông kẹt xe, người ùn tắc lại. Mùi khói xe, mùi mồ hôi người, tiếng còi xe, tiếng chửi rủa đặt quánh lại, nóng hầm hập. Một va chạm nhỏ cũng khiến cho người ta sinh điên, nổi cơn hung bạo, giết người mà không phải chịu tội vì đã giết cơ man. Giết người cũng bị ùn tắc, giết hàng xóm, giết đồng nghiệp. Mỗi sáng mỗi chiều nhìn người và xe máy tràn ra đường như nem, còn thấy người ta sao như dịch châu chấu từ nông thôn tràn vô thành phố, chỉ muốn có bình xịt với cái máy nhỏ như dân của nước ngoài làm trang trại, bay trên trời xịt xuống cho chết cả, chết như ngã xạ, rồi đem đồ hốt sát tới hốt đổ xuống hố chôn tất. Ở thành phố con nghĩ vậy đó bác, nghĩ suốt. Người nhiều quá còn mất cái cảm giác người, mất cái cảm giác đồng loại luôn. Ở dưới đó, người là thứ con muốn giết nhất mà cũng không cụ thể ra là sẽ giết ai. Chỉ muốn giết bớt cho bớt ngộp thở, giết người chung chung vậy thôi. Tất cả nín lặng để cho chị vợ tuôn ra một hơi. Ông cụ thở dài nặng nề, anh thanh niên ngước mắt nhìn chị vẻ cảm thông và ngưỡng mộ. Anh chồng thì than nhỏ một tiếng, trời, vợ tôi, có khi nào em muốn giết luôn cả chồng mình không? Chị vợ trả lời nghiêm trang, không, vì chồng không có nhiều, không có dư, chồng chỉ có một. Khuyến khích mãi rồi anh thanh niên rụt rè kể một câu chuyện. Anh kể thao thao bằng ngôn từ của sách giáo khoa, không cần suy nghĩ hay cố nhớ, giống như một đứa bé lớp 1, lớp 2 kể chuyện trước lớp sau khi nó đã học thuộc lòng. Giọng anh ta khô khô khào khào, có nhiều gượng gập, nhưng mỗi lời nói ra đều cố gắng phát cho tròn âm, đầy sáng rõ, rất nghiêm trang và cung kính. Câu chuyện của anh thanh niên, chuyện nắp hạt trai. Hôm nay theo thứ tự khất thực, đạo sĩ Ala phải đặt chân vào một cánh cổng cổ kính tráng lệ của một thương gia có tiếng mua bán lớn về ngọc ngà, vàng bạc. Trước mắt người, cảnh giàu sang phô bày diễm lệ nhưng bình minh trong sạch như lòng. Đạo sĩ vẫn trầm tĩnh, nét mặt vẫn bình dị, đôi mắt người vẫn hiền diệu và nụ cười không thay đổi mang ý nghĩa giải thoát. Xa xa, đàn ngỗng trắng đang đùa giỡn trên đám cỏ xanh mềm. Bỗng chúng cất tiếng kêu vang, làm ngừng tay viên thương chủ. Giữa lúc chàng mãi chọn mấy hạt trai để sâu lại thành chuỗi, đạo sĩ khuất thực. Cả một hình dáng yên lành và thanh tịnh đang tiến về phía chàng, sung sướng. Chàng để tuôn cả nắm hạt trai xuống thềm. Chắp tay vái chào đạo sĩ, rồi vội vàng đi lấy cơm dâng cúng cho người. Trong lúc ấy con ngỗng lớn nhất đàn, trông thấy mấy hạt ngọc trai ống ả, nó lầm tưởng là thức ăn ngon, liền lẹ làng chạy lại mổ lấy mổ để mấy hạt trai. Đạo sĩ hoảng hốt đưa tay đổi, nhưng muộn quá rồi, cả nắm hạt trai trong nháy mắt đã trôi qua cổ họng con ngỗng khốn nạn. Trong trường hợp này, đạo sĩ tự thấy lo ngại, nhưng người trầm tĩnh lại ngay và yên lặng chờ đợi. Giữa lúc ấy, chàng thương chủ từ trong nhà đi ra, mang theo một chén cơm xốp dẻo cung kính quỳ trước đạo sĩ để dâng cúng cho người. Nhưng chàng sửng sốt kinh lạ khi nhìn thấy nơi chàng để nắm hạt trai. Một lần nữa, chàng đưa mắt nhìn kỹ chỗ để nắm hạt trai, rồi bỗng chàng đưa mắt lên nhìn đạo sĩ. Người đang yên lặng phía trước mặt chàng trai. Chàng đứng ngay dậy, tay chàng rung lên, mắt chàng như đẩy lửa, và chàng cất tiếng mỉa mai. Chắc đạo sĩ không lạ gì thấy cái cử chỉ thất lễ đột ngột của chàng chứ, mong người trả lại nắm hạt trai quý giá của chúng tôi. Câu chuyện đến hồi gay cấn khiến người chồng ngồi chậm dậy, hướng mặt về phía chàng thanh niên lắng nghe, nhìn chăm chú vào dáng vẻ và khuôn mặt mà khi anh ta mới tới, anh chỉ để lướt qua đôi mắt khép hờ như một nhân ảnh. Bỗng anh chồng giật mình ghé tai vợ thì thào. Chết rồi em ơi, thằng này là tội phạm đang bị trọc lệnh truy nã. Sao anh biết? Trên tờ báo công an em gói quà hôm qua anh tình cờ liếc mắt ngang. Anh chắc không? Chắc mà, vẻ mặt thằng này đặc biệt như vậy, lộn sao được. Em nhìn mặt nó kìa, ác bẩm sinh. Tiếng thì thầm của người chồng và tiếng kể chuyện của anh thanh niên song song trôi qua tai chị. Một chuyện thì nghiêm trọng, một chuyện thì hấp dẫn, chuyện nào chị cũng muốn nghe. Chị nghiêng tai phải qua bên chồng, lóng cái tai trái qua bên con ngỗng và vị đạo sĩ. Ông già không liếc mắt, cũng thấy cái thái độ lạnh lùng của hai vợ chồng. Chỉ có anh thanh niên như cậu trò nhỏ, mãi trả bài, anh ta tập trung hết mức, mắt đăm đăm nhìn xuống thung lũng mà kể. Đạo sĩ Ala không trả lời, thái độ yên lặng và thản nhiên của đạo sĩ càng làm cho vị thương chủ tức giận sôi gan. Chàng lớn tiếng mắng đạo sĩ và gọi gia đình bắt trói người lại, đồng thời cho người mời hương chức tra hỏi. Chứ đạo sĩ vẫn yên lặng chịu đựng trước lời thỏa mã của thương chủ và đòn roi tra khảo của hương chức. Nhưng sức người có hạn, đạo sĩ không chịu được nữa, người té xỉu và ngất liệm trên vũng máu. Giữa lúc ấy, con ngỗng trắng khốn nạn kia cất cánh bay lại bên đạo sĩ, chia mỏ hút lấy dòng máu. Sẵn cơn tức giận, thương chủ cầm gậy quật chết con ngỗng tươi. Đạo sĩ Ala vừa hồi tỉnh nghe động, đưa mắt nhìn sang, người hoảng hốt kêu cứu cho con ngỗng. Nhưng làm sao kịp nữa, động lòng từ bi, đạo sĩ cố lấn lại bên thi hài của con ngỗng, người đưa tay vỗ về và lầm rầm đọc kinh cầu nguyện. Mà anh ta phạm tội gì? Anh cũng không nhớ. Anh coi lướt qua, không có chú tâm đọc, ai ngờ lại gặp. Đã truy nã thì không giết người cũng là cướp của, cỡ trọng án chứ không ít. Giờ tính sao anh? Để anh giả bộ xuống kia đi tiểu rồi gọi điện báo công an. Có chừng người giống người anh, hồi nãy anh ta có cười ngó mặt chân thật hiền khô hả? Nhưng khi nó không cười em nhìn đi thì mặt nó ác dữ. Mà anh có chắc không, lỡ oan thì tội người ta chết, hay là chuyện ai mặc ai, miễn không hại tới mình? Không sao, lỡ đâu chút nữa đây nó lập kế chẹt cổ họng vợ chồng mình, ghí dao vô cổ cướp của, hiếp người thì sao? Giờ nơi thanh vắng trên đây toàn là sương mù như vậy, em thấy anh ta có dễ gì là cướp của người giết đâu. Chân không, tay không, mình trần thân trụi, bụng đói réo lên ào ào, anh ta nói đi tìm Đức Phật. Em sao cứ cả tin quá, dù gì thì vẫn cứ phải báo công an để tóm cổ thả vô tù. Hắn ta phải bị trừng phạt về cái tội lỗi của mình. Hồi nãy em nói ba hồi, muốn bắn chết giết thiên hạ cho rảnh bớt, không phân biệt ai với ai. Giờ kẻ ác sờ sờ trước mặt em lại trùng trình. Nhân đạo nữa vời. Xuyệt. Anh nói nhỏ thôi. Anh ta mà nghe được, biết được ý định của anh là nguy cho đến cả thải tất cả mọi người ở đây đó. Cử chỉ tự nhiên, thái độ chí thành của đạo sĩ trong sự cầu nguyện đã làm cho đám người vây quanh yên lặng quên cả sự đánh mắng, Vài phút sau, đạo sĩ Ala chống gậy đứng dậy và chậm rãi nói với thương chủ: nắm hạt trai của người chính con ngỗng này đã nuốt vào bụng đó, trong khi người vắng mặt. Nghe vậy, thương chủ vội vã bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng để chàng xem hư thật. Quả như lời đạo sĩ, nắm hạt trai ống ả được đưa ra cùng với mớ lòng ruột của con ngỗng Bạc Phước. Ông chủ vừa trông thấy, chàng liền sụp đầu sát chân đạo sĩ cầu xin người mở rộng lượng từ bi cho chàng sám hối, chàng than: sao đạo sĩ không cho tôi biết trước để cho tôi lầm lỗi thế này? Đạo sĩ hiền từ nói: hỡi thương chủ, lòng từ bi không giới hạn, nếu ta đem chuyện con ngỗng lầm dại nói với người từ trước, như vậy thì ta đã gián tiếp giết hại con ngỗng. Việc ấy ta không bao giờ làm, vả lại ta không thể trái lời Phật dạy. Manh tâm lưu hại chúng sanh chỉ vì sự an lạc của bản thân mình. Phật có khắp nơi, Phật ở trong mỗi người. Anh thanh niên ngẩng đầu lên: chuyện này chắc là còn nữa, nhưng con đọc được có tới đây thôi. Cô vợ hồ hởi khen: tiếc quá, không biết sau đó ngài A-la kia có giác ngộ được chàng thương gia chủ không? Chàng có bỏ nhà cửa gia tài mà đi theo ngài không? Quay qua ông già, cô nói: con thấy mình giống với cái chàng thương chủ đó lắm, chỉ biết xót của mà không biết xót người, nhiều phen lầm lẫn. Chàng thương chủ đó suýt nữa vì nắm hạt trai vô tri mà hại chết một bậc đạo sĩ từ bi đạo hạnh. Quay sang chàng trai, cô gạ: chút nữa mà xe chưa tới, quay lại tới lượt em sẽ kể những chuyện trong sách này nữa nghe. Chuyện đã giàu ý nghĩa và hấp dẫn không thua gì chuyện trinh thám. Chàng thanh niên bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mặt phụ nữ mà nói, lại quay mặt về phía ông già: con biết có mỗi chuyện này, chuyện trong sách vở cả đời con biết có mỗi chuyện này. Nhờ đâu mà chú biết? Ông già hỏi. Hồi đó con bỏ quê lên Sài Gòn kiếm sống, nói là kiếm sống vậy thôi, chứ trong lưng không một cắt bạc, trong tay không một nghề chi, chỉ nghĩ mình có sức thì đổi sức kiếm miếng ăn. Con tới chợ ông Lãnh xin làm bốc phát để xe. Nhưng ngay cả những chuyện này, người ta cũng có hội có nhóm, không ai nhận con làm gì hết. Con ôm bụng đói 3 ngày, ngày thì kiếm chỗ xớ rớ ngồi, đêm thì chờ người ta dẹp hàng hết leo lên sạp chợ ngủ. Ngày thứ 3, con đói quá, trúng gió, đang ngồi té lăn ra ngất xỉu, có người đi ngang thương tình nhường cho ổ bánh mì người ta mua ăn sáng. Ổ bánh mì thiệt bự, bành ký nái, con ăn xong tỉnh người, không có việc chi làm, dở cái miếng giấy gói bánh mì ra đọc. Con đọc được chuyện này mà cũng đọc lâu lắm, cả buổi mới xong. Con biết mặt chữ sơ sơ nhờ học lớp học tình thương, nhiều chữ phải đánh dần. Đọc xong con thấy hay quá, thích quá, nên cứ buồn buồn lại đem ra đọc thuộc luôn. Mai mốt đỡ đỡ, con đi tìm người ân nhân cho con ổ bánh mì. Người ta ân nhân của con tới 2 lần, một lần cứu sống thân mạng con, một lần cho con biết câu chuyện này. Anh ta đứng dậy, thò tay vô túi quần xiên, móc ra một cái tờ giấy gấp 4, gấp 8, cẩn thận mở ra vuốt thẳng cười khoe. Câu chuyện đó nằm trong tờ giấy này nè, con giữ kỹ lắm mới được dày. Nó theo con 3 năm, lăn lộn hết thành phố tới thượng nguồn, sót chỗ nào nữa đâu. Thuộc vậy chớ buồn buồn con lại dở ra đọc nữa. Ra 2 tờ giấy khổ nhỏ đã bị bứt ra từ cuốn truyện cổ Phật giáo tập 1 trang 121 tới trang 124. Theo như dòng chữ nhỏ nhỏ in ở đầu trang sách và cuối trang sách cũng là chữ đó, nghĩa đó. Mà một người thải ra bản ve chai cân ký, 1 ký giấy lấy 1.500 bạc, một người xé ra đem gói bán bánh mì cho khách, một người nâng niu cất giữ mang theo luôn luôn bên mình chứ một vật báo, không ngừng đọc đi đọc lại, không ngừng ngẫm nghĩ, nhưng người thượng cổ gìn giữ nâng niu than lửa. Ông già bùi ngùi. Ông nhìn vẻ chất phác thật thà của anh thanh niên, nghĩ bụng con người sao mà khổ, sức đó vóc đó mà không kiếm nổi miếng cơm manh áo nuôi thân, dù đã phải tha phương lưu lạc. Ông ân cần hỏi han: hồi nãy chú nói chú đi tìm Đức Phật, chú tìm Đức Phật làm chi? con thấy đệ tử của người là ông A-la mà đã từ bi nhân đức vậy, thì bể thương xót của Đức Phật còn rộng lớn tới cỡ nào. Trong này lại còn nói Đức Phật có mặt ở khắp nơi nên con đi tìm. Bác thấy không, con ngỗng đó chỉ là con ngỗng thôi mà ông A-la còn hy sinh thân mạng của mình để giữ bí mật cho nó, để cứu nó chịu bao nhiêu sỉ mắng đòn roi oan uổng mà nhất định không tố giác con ngỗng, sợ vì lời chứng của mình mà nó mất mạng. Ổng biết con ngỗng đó vì lầm dại mà nuốt ngọc vô bụng, chứ nó có cố tình tham lam làm hại ai đâu. Rất nhiều lúc con người ta là con ngỗng đó mà xung quanh đâu có ông A-la nào. Có một nỗi nghẹn ngào trong những lời nói sau cùng của chàng trai. Anh gục mặt xuống, hai cái cánh tay quanh tròn trên đầu gối, nói như nói với chính mình. Con không muốn làm con ngỗng nữa, con muốn gặp Đức Phật, con muốn xin người thu nhận con, chỉ dạy cho con để con cũng có thể trở thành một người như ông A-la, đem thân mình che chở cho những người như con ngỗng khác. Cứu những con ngỗng khác, tội nghiệp lắm, khốn nạn lắm. Cô vợ ngoảnh mặt ngó tứ hướng, che giấu nỗi xúc động đang trào ra thành hai dòng lệ. Ông cụ tuổi già, nước mắt như sương, cảnh vật đã mờ mờ ảo ảo trong sương, trong mây. Giờ thêm nhập nhòe ẩn hiện, anh chồng tin chắc điều gì, cương quyết đứng dậy bỏ đi xuống phía thung lũng. Cô vợ nắm tay giữ lại, anh dằn ra để đi. Ông già cười hóm hỉnh. Anh muốn đi giải quyết chuyện riêng phải không? Ráng ngồi nán chút để kể chuyện của tôi, ngắn chút hà, rồi tôi chỉ cho anh cái chỗ này để đi, an toàn, kín đáo, mát mẻ, sướng lắm. Anh chồng bất đắc dĩ ngồi lại, ông già dạo đầu. Tha thứ cho cái trí nhớ phập phồng của tôi, già cả rồi. Nhớ cái gì, nhất là chuyện trong sách vở, thường chỉ còn nhớ mài mại hà. Chuyện của ông già, ông không nhớ tên. Ngày nọ, Đức Chúa đi ngang qua một vùng đất khô cằn, người dân còn tối tăm cực khổ. Từ xa, thấy một đám mây tụ tập, la ó nọ kia, rất chi huyên, não kích động. Ông ghé lại coi, đám đông vây xung quanh một người đàn bà, trong tay mỗi người lăm lăm một hòn đá. Người đàn bà trong vòng vây, rất chi sợ hãi hoảng loạn, không ngừng van xin khóc lóc. Ông hỏi người bên cạnh có chuyện gì xảy ra với người đàn bà đó và đám đông này định làm gì. Người ta cho ông hay, người đàn bà này phạm tội ngoại tình, và theo thông lệ thì những người phạm tội như vậy sẽ bị đám đông ném đá cho đến chết. Họ chuẩn bị thực thi án xử này, nói là thay trời hành đạo. Đức Chúa Trời, Ngài im lặng, chốc lát rồi xin đám đông yên lặng để nghe Ngài nói một câu thôi. Ngài nói, những ai ở đây nghĩ mình chưa bao giờ phạm tội thì hãy ném đá vào người đàn bà này. Mọi người xung quanh, người nào cũng cúi đầu trầm tư suy nghĩ, rồi từng người một, từ từ, nhẹ nhẹ bỏ hòn đá trong tay mình xuống đất, lãng đi. Câu chuyện đã kể dứt, ông già còn nói thêm, đó cô chú thấy không, Đức Chúa Ngài thật chí lý chí tình, chỉ có hành động ác, không có con người ác. Chỉ có hành động xấu, không có con người xấu. Đức Phật hay Đức Chúa, các đấng giác ngộ, các ngài cũng chỉ khác người phàm chúng ta trong cách suy nghĩ đó thôi. Thình lình, chiếc xe đã đổ xịt ngay bên hông họ. Tiếng người lơ xe cao lanh lảnh. Lên xe mau anh chị cô bác, trễ giờ rồi. Bốn người họ ngẩn ngơ nhìn nhau, chiếc xe này ở đâu ra, tới đây từ lúc nào mà họ không nghe tiếng còi, không nghe tiếng máy, không nhìn thấy dàn hình. Từ mây, từ núi, từ sương chui ra chăng? Anh chồng vội vã leo lên xe, giục chị vợ lên nhanh, bên trong còn chỗ tốt. Cô vợ nấn níu đợi ông già, ông khoát tay. Cô chú đi đi, tôi đưa chú em này về nhà tôi chơi đã. Rồi ông già ghé vô tai chàng thanh niên nói nhỏ. Về tôi chơi, tôi dẫn chú đi tìm Phật. Ông nói to với cả hai vợ chồng lẫn người lơ xe. Mai tôi đi, đào dẫn tôi, không có trễ đâu. Anh thanh niên đã dậm lên một bước trên thùng xe, bước kia còn lại ở mặt đất. Anh chàng lơ xe hối. Huynh đi không, lên đi, cho xe chạy, trễ giờ bà con tôi rồi. Anh thanh niên thụt chân lại, chiếc xe bon bon lao xuống dốc, để lại phía sau một làn khói trắng ngoằn ngoèo, làn khói bay bơ lơ lửng lửng. Một chốc rồi cũng nhập vào với mây và sương. Chàng thanh niên lưng đeo sọt đào sải từng bước chân theo dáng đi rắn rỏi của ông già về phía thung lũng, về phía nhà ông có đất, có vườn, có cô cháu gái. Cơ nhà ông bên trái có đường, bên phải có chòm xóm, trước mặt có suối, sau lưng có núi, trên núi có chùa, trong chùa có sư, trong sư có Phật. Chỗ chờ xe mới đó lao sao, từ miệng người tuôn ra bao nhiêu là chuyện, từ óc người nảy ra bao nhiêu ý nghĩ, tính toán. Giờ bốn người, mấy ngã tan đi, chừng đưa họ đi, xe đưa họ đi, như chưa từng tụ họp, như chưa từng có mặt. Còn lại vệ đường nhẵn cỏ, bóng cây tỏa rộng, một tàn sóng mát, chim chóc liễu lo, vài con sóc láo liên chạy lui chạy tới, liên hồi ăn trái, liên hồi nhả hột. Mây lên cao dần và sương cũng lần hồi tan đi, rồi sáng sớm mai lại tụ họp một nhóm người chờ xe. Lại có thể gặp một chàng trai tìm Phật.